là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là phản ánh nâng cao hiệu quả kinh tế từ trồng rừng FSC, tiếp đó là tấm gương nữ bí thư Đảng ủy phường hết lòng vì dân. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc tại các huyện thị phía Tây của tỉnh. Chiều qua, đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ nâng cấp sửa chữa tuyến đường Trạm Tấu nối với huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La và thăm một số mô hình phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra dự án sửa chữa nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu Bắc Yên có tổng chiều dài 16 km, điểm đầu tại ngã ba giao cắt với đường Văn Chấn Trạm Tấu, khu vực đầu cầu Suối Tung, thị trấn Trạm Tấu, điểm cuối là khu vực giáp danh giữa huyện Trạm Tấu và huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La. Công trình có tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng. Đến nay, các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 9 năm 2021. Tuyến đường Trạm Tấu Bắc Yên được sửa chữa nâng cấp sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông kết nối huyện Trạm Tấu với huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La, cùng với đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, phá thế độc đạo của huyện Trạm Tấu, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương và khu vực. Đến thăm mô hình phát triển du lịch của Hợp tác xã Du lịch Cường Hải và khu vực Đồi Thông Eo Gió, huyện Trạm Tấu, đồng chí Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, thu hút các nhà đầu tư, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn, phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch chung của tỉnh, đưa du lịch trở thành hướng phát triển kinh tế quan trọng của huyện và là cơ hội cho các doanh nghiệp tới đầu tư và khai thác. Huyện Trạm Tấu cần giữ gìn và phát huy các bản sắc văn hóa của người dân địa phương, đảm bảo vệ sinh môi trường, nghiêm cấm việc khai thác gỗ rừng tự nhiên và phục hồi các diện tích rừng đã bị khai thác, đồng thời tổ chức cho các hộ đi tham quan học tập kinh nghiệm làm du lịch ở các địa phương khác, giới thiệu và quảng bá các điểm du lịch của huyện Trạm Tấu đến với du khách trong và ngoài nước.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương của tỉnh Yên Bái về quy trình cơ cấu, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và nghe tiểu sử tóm tắt của người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần tập trung, dân chủ, các cử tri đã biểu quyết giới thiệu Đại tá Phạm Viết Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Thượng tá Phạm Văn Thản, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026.
Huyện Yên Bình cũng vừa tiến hành giới thiệu một ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 6 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 90 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 515 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Trên cơ sở đó, Mặt trận Tổ quốc huyện và Hội đồng nhân dân các xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã theo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương. Ủy ban bầu cử cấp huyện và cấp xã cũng phân bổ số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó, cấp huyện có 7 đơn vị và cấp xã là 147 đơn vị. Hiện nay, các cơ quan đơn vị địa phương đang thực hiện việc lựa chọn và giới thiệu người ứng cử nơi công tác, đồng thời hướng dẫn những người ứng cử kê khai hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ ứng cử, tập trung làm tốt công tác nhân sự, đảm bảo chặt chẽ các bước, chuẩn bị số dư cho bước hiệp thương lần sau đúng cơ cấu và đặc biệt chú trọng chất lượng đại biểu.
Hiện nay, hầu hết các hộ chăn nuôi tại huyện Lục Yên đều nuôi gà theo hình thức thả vườn, đem lại giá trị kinh tế cao. Từ khi dịch cúm gia cầm H5N6 xuất hiện tại một số tỉnh trong nước, huyện đã chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch trên địa bàn, ban hành các công văn yêu cầu các xã thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng, tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia cầm, chú trọng rà soát, thống kê chính xác tổng đàn gia súc trong diện tiêm phòng, tuyên truyền hướng dẫn các hộ dân áp dụng nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường kiểm soát việc nhập giống gia cầm ra vào địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý ổ dịch, tránh tình trạng bùng phát lây lan ra diện rộng.
Thưa quý vị, trước diễn biến bất thường của thời tiết, đặc biệt trong mùa khô hanh xuất hiện những đợt gió nóng kéo dài trong nhiều ngày, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy rừng.
Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp thu dọn thực bì, đốt nương làm rẫy, nhất là ký cam kết về phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Quyết tâm không có lửa rừng trong mùa khô hanh, ngay từ những ngày đầu năm 2021, lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu, Nghĩa Lộ đã chia các tổ đội đến từng thôn bản, chòm dân cư, đồng thời phối hợp với Đảng ủy chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Do đặc thù là huyện vùng cao, trình độ dân trí còn hạn chế, vì vậy thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng thì việc nâng cao nhận thức của người dân là việc làm cần thiết. Bên cạnh đó, khí hậu Trạm Tấu khô hanh khéo dài, vì vậy rừng chỉ thực sự được bảo vệ tốt khi người dân cùng vào cuộc. Chị Phàng Thị Sánh, thôn Bản Công, xã Bản Công cho biết. Cán bộ kiểm lâm và cán bộ xã về nhắc mình thời tiết diễn biến phức tạp, khí hậu khô hanh rất dễ xảy ra cháy rừng. Vì vậy mình sẽ cẩn trọng hơn trong đốt nương làm rẫy, sử dụng lửa. Nhắc nhở anh em trong gia đình dòng họ không được mang lửa vào rừng khi trời nắng nóng khô hanh. Khi đốt nương phải đốt theo quy trình hướng dẫn, phải thay nhau đi kiểm tra. Có bảo vệ rừng thì mới có nguồn nước để sinh sống, có lợi ích về kinh tế để nâng cao đời sống cho gia đình. Xã Làng Nhì hiện có trên 7.000 hecta diện tích đất tự nhiên, trong đó có gần 3.500 hecta diện tích rừng cần được bảo vệ. Cuối năm 2020, trên địa bàn xã xuất hiện băng giá, làm cho nhiều diện tích rừng bị chết, khiến nguy cơ cháy rừng rất dễ xảy ra. Trước thực tế này, cấp ủy chính quyền địa phương đã kiện toàn lại ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ thị của cấp trên về công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng tới cán bộ chủ chốt cấp xã, trưởng thôn, các chủ rừng và nhân dân. Tổ chức phân trực theo dõi, kiểm tra đôn đốc và thành lập các tổ đội phòng chống cháy rừng tại các thôn bản, tập trung tuyên truyền vận động các hộ gia đình ký cam kết về công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng nhằm tránh tình trạng xảy ra cháy rừng, đồng thời nâng cao độ che phủ rừng theo kế hoạch của xã. Ông Trang A Say, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Làng Nhì cho biết.
Thì từ đầu vụ khô hanh, thì Ủy ban xã cũng đã kiện toàn lại ban chỉ đạo và đồng thời là phân công nhiệm vụ cho các đồng chí phụ trách thôn bản. Thứ nhất là đi họp dân tuyên truyền, xong khi đó là cho các cái hộ gia đình ký cam kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
Nhận thức rõ lợi ích từ rừng mang lại, anh Trang A Chư ở thôn Nhì Trên đã tích cực phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng. Với trên 1 hecta nương rẫy nằm giáp với diện tích rừng sản xuất của xã, để ngăn chặn các vụ cháy rừng xảy ra, trước thời điểm vào mùa vụ, gia đình anh đã dọn lớp thực bì thành đống nhỏ và đốt vào buổi chiều hoặc sáng sớm, khi lặng gió và không có ánh nắng mặt trời, đốt từ trên xuống dưới theo hướng dẫn của cán bộ kiểm lâm địa bàn. Anh Trang A Chư nói.
Cá nhân và gia đình thì thứ nhất là thực hiện tốt cái hương ước, quy ước thôn bản, rồi là những cái chủ trương đường lối chính sách của địa phương, pháp luật của nhà nước. Thứ hai nữa là trong quá trình thực hiện cái công tác quản lý bảo vệ rừng.
Trong năm 2020, huyện Trạm Tấu đã trồng mới được trên 316 hectare rừng bằng 131% kế hoạch, nâng tỷ lệ che phủ rừng của huyện đạt trên 62%. Có được kết quả đó, huyện Trạm Tấu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, trong đó có thành lập việc lực lượng liên ngành kiểm soát tình trạng buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép, thành lập tổ cơ động tại 12 xã và 65 tổ xung kích bảo vệ rừng để kiểm tra kiểm soát lâm sản, đồng thời vận động nhân dân ký cam kết bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Nhờ đó đã kiềm chế được tình trạng khai thác vận chuyển buôn bán lâm sản trái phép, cũng như hạn chế tối đa các vụ cháy rừng xảy ra. Về các giải pháp trọng tâm đối với công tác phòng chống cháy rừng niên vụ khô hanh 2020-2021, ông Vũ Trọng Huân, hạt trưởng hạt kiểm lâm Trạm Tấu, Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với lại Ủy ban nhân xã thì chúng tôi cũng đã phân công cán bộ kiểm lâm địa bàn xuống cơ sở. Thứ nhất là xác định các cái vùng trọng điểm cháy rừng của xã. Đấy, và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cái thành viên ban chỉ đạo phòng chống của xã phụ trách các cái thôn bản, thành lập các cái tổ đội xung kích. Thứ hai là tăng cường kiểm tra cái trách nhiệm của chủ rừng, các nhóm bảo vệ rừng để thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
Là huyện vùng cao, thời tiết khô hanh kéo dài, vì vậy để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, rất cần sự vào cuộc của người dân cùng chung tay bảo vệ rừng. Có như vậy mới mang lại cuộc sống ấm no và bảo vệ môi trường sống cho đồng bào vùng cao nơi đây.
Mở đầu cho chuỗi các hoạt động trong tháng thanh niên năm nay, thì đoàn Nghĩa Lộ đã huy động trên 200 đoàn viên thanh niên tại 14 xã phường trên địa bàn, tình nguyện vận chuyển nguyên vật liệu, xây nhà cho gia đình anh Lường Văn Xoan, chị Lò Thị Thức, tổ 1 phường Cầu Thia. Là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở dột nát, chị Thức lại bị bệnh máu trắng. Ngôi nhà được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4 với diện tích 60m², trị giá trên 130 triệu đồng. Trong đó thì đoàn Nghĩa Lộ phối hợp với các mạnh thường quân trong và ngoài nước ủng hộ 100 triệu đồng và lực lượng đoàn viên thanh niên thị xã đóng góp ngày công trị giá trên 30 triệu đồng. Anh Lò Văn Trướng, đoàn viên xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ tâm sự.
Hôm nay thì đoàn Nghĩa Lộ tổ chức ra quân trong tháng thanh niên thực hiện cái công trình giúp đỡ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. Thì là một đoàn viên thì tôi cảm thấy rất là vui mừng, tự hào khi được tham gia lao động tình nguyện giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn của thị xã. Rất mong trong năm tới thì đoàn Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục kết nối với các tổ chức cá nhân xây dựng thật nhiều, có cái nhiều cái công trình phần việc hướng về các hộ nghèo trên địa bàn thị xã.
Trước sự nhiệt tình tâm huyết của các bạn trẻ tham gia giúp làm nhà cho gia đình, anh Lương Văn Xoan, tổ 1 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ xúc động chia sẻ.
Hôm nay này được các bà con và các đoàn thanh niên sang giúp nữa xuống móng thì gia đình tôi xin cảm ơn và các nhà tài trợ cộng đồng hảo tâm. Sau này làm được căn nhà, gia đình sẽ cố gắng làm ăn để thoát nghèo.
Cũng là một trong những điểm nhấn trong tháng thanh niên năm nay và hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động, thì đoàn Nghĩa Lộ đã huy động 80 đoàn viên thanh niên tham gia trồng 7.000 cây quế tại bản Đoàn Kết, xã Sơn Hà. Anh Đinh Đức Thịnh, Bí thư đoàn thanh niên xã Sơn Hà, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Xã Sơn Hà cũng tổ chức lễ ra quân, tổ chức các hoạt động của tháng thanh niên. Tham gia huy động 40 đoàn viên thanh niên tham gia trồng rừng giúp hộ dân của xã Sơn A. Đây cũng là chương trình hoạt động của đoàn thanh niên để tổ chức các hoạt động của thanh niên và chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Tháng thanh niên năm 2021 diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, thì đoàn Nghĩa Lộ yêu cầu các cơ sở đoàn không tổ chức lễ ra quân và khởi động tháng thanh niên, không tụ tập đông người mà chú trọng và thực hiện các hoạt động cụ thể thiết thực hướng mạnh về cơ sở. Theo đó, trong tháng thanh niên, năm nay, tuổi trẻ thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu thực hiện 5 công trình phần việc thanh niên, cấp thị, 45 công trình và 100 phần việc cấp cơ sở trị giá khoảng 300 triệu đồng. Anh Bùi Minh Tuấn, cán bộ thị đoàn Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chào mừng ngày bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì đối với các cấp bộ đoàn trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và đặc biệt là triển khai đến các đoàn xã phường trong tháng 3 thì thị đoàn đã tổ chức thực hiện rất nhiều công trình phần việc và cũng như là chỉ đạo các đoàn xã phường, các chi đoàn trực thuộc cũng như là các đoàn trường học tổ chức thực hiện các công trình phần việc để chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là trong tháng thanh niên, khởi động tháng thanh niên năm 2021 thì đối với thị đoàn thì cũng đã tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên với các hoạt động như là khởi công xây dựng nhà nhân ái trị giá hơn 100 triệu đồng, tổ chức ra quân trồng rừng đối với giúp đỡ các hộ gia đình trồng rừng trên địa bàn thị xã, đặc biệt là của xã Sơn A với dự kiến là trồng trên 7.000 cây. Thì trong thời gian sắp tới thì trong tháng 3 thì đoàn sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện nhiều các công trình phần việc, ví dụ như là tổ chức các công trình như sân chơi cho thanh thiếu nhi, các hoạt động tổ chức tuyên truyền ngày đoàn viên và tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian cho các em thiếu nhi trên địa bàn thị xã.
Tháng thanh niên năm 2021 ở thị xã Nghĩa Lộ đang diễn ra hết sức sôi nổi. Trên các công trình phần việc, mỗi đoàn viên thanh niên đang phát huy tinh thần tuổi trẻ, sự năng động sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Nghĩa Lộ ngày càng phát triển giàu mạnh.
Tại xã Bình Thuận, huyện đoàn Văn Chấn vừa tổ chức chương trình khởi động tháng thanh niên năm 2021 với sự tham gia của 500 đoàn viên thanh niên và nhân dân thôn Quan, xã Bình Thuận, thực hiện công trình con đường thanh niên. Công trình có tổng chiều dài hơn 1 km, sau khi hoàn thành sẽ phục vụ cho việc đi lại giao lưu hàng hóa, rút ngắn khoảng cách giữa các cụm dân cư trên địa bàn xã Bình Thuận. Cùng với các hoạt động trong ngày ra quân tháng thanh niên năm 2021, các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc huyện đoàn Văn Chấn tiếp tục triển khai các công trình phần việc tại địa phương, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Văn Chấn vì cộng đồng. Nhân dịp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đoàn Yên Bái đã trao tặng 15 suất quà cho đoàn viên thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên tàn tật, khuyết tật của xã Bình Thuận. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, bằng sự tận tâm trách nhiệm với công việc và hết lòng vì dân, bà Tạ Ngọc Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã góp phần tạo nên tình đoàn kết, yêu thương và nỗ lực vươn lên của người dân để xây dựng phường trở thành phường văn minh, phát triển và hạnh phúc. Trên mỗi cương vị công tác, bà Hoa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một đảng viên gương mẫu hết lòng tận tụy với công việc, được cán bộ và nhân dân tin yêu.
Hơn 20 năm công tác, bà Tạ Ngọc Hoa, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, kinh qua nhiều vị trí, dù ở cương vị nào, bà Hoa cũng không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm và có những đóng góp cho sự phát triển của các địa phương. Trong suốt quá trình công tác, bà Hoa luôn tâm niệm, chìa khóa thành công cho mọi nhiệm vụ chính là có sự đồng lòng, đồng thuận, sự ủng hộ của nhân dân. Trong đó bản thân là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, bà Hoa chia sẻ.
Được sự quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ đối với vai trò thì vừa là công tác đảng, vừa công tác chính quyền, thì tôi cũng luôn xác định được cái chức trách nhiệm vụ và phải không ngừng để phấn đấu. Đối với công tác đảng thì phải nghiên cứu các cái tài liệu cũng như là các cái văn bản hướng dẫn, các cái nghị quyết, các cái kế hoạch hành động của cấp trên. Thế và đặc biệt là cũng được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố cho đi học tập kiến thức rồi cũng kinh nghiệm và cũng không ngừng bồi dưỡng về cái bản lĩnh chính trị vững vàng để thực hiện tốt cái công tác này. Đối với công tác chính quyền thì cũng được công tác lâu năm trong công tác chính quyền, nhưng trong cách làm, trong các cái chương trình và kế hoạch thì đều phân định hết sức rõ ràng, phân công rõ việc, rõ người và rõ kết quả đối với cán bộ công chức để làm sao thực hiện, và đặc biệt là công tác hậu kiểm tra cái quá trình mà triển khai thực hiện của cán bộ công chức để đi đến kết quả.
Thấm nhuần tư tưởng, đảng mạnh là do chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Nhận thức rõ vai trò nòng cốt của từng đảng viên, từng chi bộ góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong công tác xây dựng đảng, bà Hoa luôn quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là đối với chi bộ khu dân cư để bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của từng chi bộ. Song song với việc xây dựng từng hạt nhân chi bộ vững mạnh, bà Hoa đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Anh Phạm Anh Tài, tổ dân phố số 9, phường Nguyễn Thái Học nói:
Trong từ những ngày đầu thì đến khi được kết nạp, chi bộ tổ dân phố số 9 nói riêng và ủy ban nhân dân phường nói chung đã tạo điều kiện hết mức cho tôi cũng như các là quần chúng ưu tú khác được tham gia, được học tập và được rèn luyện trước khi được kết nạp đảng, và cũng đã được tạo điều kiện hết mức học tập ở trường bồi dưỡng chính trị và được tham gia, được thử thách cũng như là được học tập nghị quyết cũng như là đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Với vai trò là người đứng đầu cấp ủy chính quyền để nâng cao đời sống của người dân cũng như hưởng ứng phong trào xây dựng đô thị văn minh của thành phố Yên Bái, bà Hoa đã mạnh dạn đề xuất và đi đầu trong việc triển khai xây dựng tuyến phố văn minh hạnh phúc tại phố Đào Tấn thuộc tổ dân phố số 1, số 2. Công trình được đầu tư với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng bằng nguồn vận động xã hội hóa 100%. Bà Nguyễn Thị Hoa, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 1, phường Nguyễn Thọc cho biết thêm:
Sau khi mà đã hình thành xong cái tuyến đường này rồi, chậu hoa, chậu cảnh, thế rồi ghế là bà con cũng tự đóng góp để trang bị cho cái tuyến đường này được sạch sẽ, văn minh đô thị, thì thấy được cái tinh thần bà con rất phấn khởi. Thế buổi sáng thì cũng giao cho các cái hộ rồi tổ tự quản thì xây dựng các cái quy chế để hoạt động. Thế và bà con tự chăm sóc cây rồi tưới cây, thế rồi tự quét dọn cái tuyến đường này theo cái bộ phận, theo cái địa điểm của hộ gia đình mình. Thế và dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chi bộ và hội phụ nữ.
Công trình được xây dựng đã góp phần mở rộng không gian sinh hoạt công cộng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, luyện tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân tổ dân phố số 1, số 2. Đồng thời tạo cảnh quan diện mạo đô thị văn minh, môi trường xanh sạch đẹp, an toàn, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng phường Nguyễn Thái Học văn minh, phát triển hạnh phúc, xây dựng thành phố Yên Bái xanh, bản sắc, hạnh phúc. Bà Lê Thị Huyền, tổ dân phố số 1, phường Nguyễn Thái Học phấn khởi nói:
Từ ngày có con đường mở mang nhà nước rồi, đảng ủy chính quyền của các cấp đã đầu tư vào đây và làm cho coi như khu dân cố bà con chúng tôi rất là phấn khởi mà các cháu vui chơi cũng thấy sạch sẽ mà khỏe mạnh lên. Chứ ngày xưa không chơi, không có chỗ chơi, chỉ có ở trong nhà thôi, rất là khổ. Nên là từ ngày mà nhà nước coi như là quan tâm đến làm con đường này, chúng tôi rất phấn khởi.
Là một người phụ nữ là lãnh đạo cao nhất ở địa phương, vừa phải chăm lo cho gia đình, do đó việc cân bằng giữa hai vai trò để vừa đảm việc nước, sở việc nhà, đòi hỏi bà phải sắp xếp thời gian, công việc một cách khoa học. Bà Hoa chia sẻ thêm.
Là người lãnh đạo nữ thì trước hết mình phải xác định được cái nhiệm vụ trọng tâm ngay từ ban đầu để khắc phục những cái khó khăn về gia đình. Đối với công việc thì phải làm ở cơ sở, phải dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và đi xuống gặp gỡ nhân dân. Trong các cái phong trào thì đều phải có mặt và triển khai thực hiện. Cái thứ hai nữa là cũng phải không ngừng để phấn đấu học tập, trau dồi những kinh nghiệm cho bản thân, thế và vận dụng linh hoạt vào cái điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức hoạt động.
Dù lĩnh vực công tác nào, người nữ bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Thọc Tạ Ngọc Hoa là người cán bộ mẫu mực, chuyên tâm, tận tụy, thực hiện nói đi đôi với làm, bám sát cơ sở, giải quyết công việc đạt hiệu quả. Với sự đóng góp trong quá trình công tác nhiều năm liên tục, bà Hoa được cấp ủy, chính quyền địa phương khen thưởng và nhận được sự yêu mến của người dân. Đó cũng là động lực để bà Hoa tiếp tục cống hiến, đưa phường Nguyễn Thọc xứng đáng là phường phát triển của thành phố Yên Bái.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các đơn vị doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặc dù có sự tác động từ dịch bệnh COVID-19, nhưng nhiều doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhờ đó mở rộng được quy mô sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tạo tiền đề quan trọng để năm 2021 doanh nghiệp đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Do có thị trường tiêu thụ sản phẩm nên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, công ty trách nhiệm hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam tại khu công nghiệp phía Nam có nhu cầu tuyển từ 200 đến 300 lao động phổ thông. Vì đã có đơn hàng xuất khẩu được ký kết đủ để sản xuất trong vòng từ 5 đến 6 tháng, nên công ty đã quyết định mở rộng quy mô sản xuất. Ngay từ đầu năm, chị Trác Thu Hạnh, trưởng phòng nhân sự, công ty trách nhiệm hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam cho biết.
Để thúc đẩy cái tình hình sản xuất trong năm nay thì hiện tại cũng đang mở rộng một số quy mô của nhà máy, và đối với lại về cái nguồn công nhân của đầu năm thì cũng tương đối là dồi dào, và thực chất thì doanh nghiệp ở đây phát triển cũng là mấy năm rồi, nên là về cái uy tín ở trong cái địa bàn khu công nghiệp và trên địa bàn toàn tỉnh thì cũng tương đối tốt, nên là lượng công nhân đến xin việc đầu năm thì cũng rất là đông. Nên là hiện tại về quy mô xuất hàng đi bên Mỹ thì chúng tôi đang có cái kế hoạch trong tháng 3 thì là sẽ xuất khoảng 30 công hàng đi sang thị trường Mỹ.
Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm, tính đến tháng 2 năm 2021, có 414 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh, với số lượng cần tuyển là trên 3.300 người, trong đó lao động phổ thông không cần có bằng cấp chứng chỉ chiếm 2/3. Còn lại, tùy theo từng vị trí việc làm, căn cứ vào nhu cầu cụ thể, các doanh nghiệp sẽ tuyển từ sơ cấp đến đại học. Không chỉ có các doanh nghiệp ngoại tỉnh, hiện nay nhiều doanh nghiệp trong tỉnh cũng đang có nhu cầu tuyển dụng, trong đó có các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu, chế biến vàng mã, giấy đế, chế biến nông lâm sản, may mặc. Nói về kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh và nhu cầu tuyển dụng lao động của nhà máy, ông Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng phòng tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần Chế biến Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái cho biết.
Năm 2021 này, căn cứ kế hoạch của công ty cũng là để sản xuất kinh doanh, thì nhà máy có mở rộng quy mô hàng sản xuất giấy đế, nên công ty cũng đang cần một số lao động tuyển dụng để ta đáp ứng thì sản xuất, nhất là về kỹ sư, trình độ kỹ sư cơ khí cơ điện là mỗi cơ khí là 2 người, kỹ sư nông lâm nghiệp là 2 người, kế toán là 2 người, một số lao động phổ thông khoảng 6-70 lao động để đáp ứng thì mở rộng mở quy mô sản xuất của công ty. Với điều kiện như vậy thì công ty đang cần tuyển dụng một số lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất.
Về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong tỉnh, ông Trần Trọng Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái thông tin thêm.
Hiện nay thì các doanh nghiệp về may mặc cũng như các doanh nghiệp sản xuất trong công tỉnh thì chúng tôi đang thực hiện là kết nối tư vấn cho lao động đến làm việc. Nhưng tuy nhiên rằng là cái số lượng mà đang cần thì so với cùng kỳ năm ngoái thì cũng không có biến động nhiều. Đại đa số là cũng cần lao động phổ thông là chủ yếu. Thế thì hiện nay chúng tôi vẫn đang kết nối. Hiện nay nếu mà nhu cầu ở trong tỉnh, đặc biệt công ty may đang cần nhiều nhất, đang cần số đến hàng vài trăm người trong các công ty may, công ty làm về thiết bị bể gỗ lao động phổ thông. Chúng tôi đang hiện và tư vấn cho người ta.
Tín hiệu lạc quan của thị trường lao động trong những ngày đầu năm mới Tân Sửu cho thấy năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng ổn định, đã chủ động tìm kiếm thị trường, tìm kiếm đối tác và chuyển hướng sản xuất trước những tác động của dịch bệnh COVID-19, qua đó tạo ra những việc làm mới cho người lao động.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.